Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạt. Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng, ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo, tội con được tha rồi, hai là bảo, đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội." Bây giờ, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp đoạn lời Chúa hôm nay khởi đầu cho chương 9 sách Tin mừng Matthew và phép lạ để Giêsu chữa người bại liệt này vẫn nằm trong loạt bài tường thuật 10 phép lạ tiêu biểu cho hoạt động thiết lập nước trời của Đức Giêsu sau khi kết thúc bài giảng trên núi. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Người Do Thái tin rằng bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Vì thế, Đức Giêsu muốn dùng việc chữa lành hôm nay để chứng minh rằng người có quyền tha tội. Nếu người chữa lành bệnh tật, người cũng sẽ lấy đi tội lỗi là nguyên nhân của bệnh. Tuy nhiên, hành động này lại vấp phải phản ứng gay gắt của các kinh sư. Ông này nói phạm thượng. Lý do là, với người Do Thái, tha tội vốn là đặc quyền của Thiên Chúa và sẽ được thực thi như một dấu chỉ của thời sau hết khi mà Thiên Chúa toàn thắng sự dữ và thiết lập một giao ước vĩnh cửu. Do đó, Đức Giêsu đang làm một việc phạm thượng vì dám tha tội, mà đây thì vốn là quyền dành riêng cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua việc chữa lành này, Đức Giêsu muốn chứng tỏ rằng những điều được viết trong Cựu Ước này đã ứng nghiệm. Thời sau hết đã đến, và chính Đức Giêsu là con người nắm quyền xét xử và ở dưới đất người dùng quyền đó để tha tội. Nói cách khác, nếu Đức Giê-xu có thể khiến người bại liệt đứng dậy và đi được, thì đó là bằng chứng rõ ràng rằng tội của anh đã được tha, và lời tuyên bố của Đức Giê-xu là sự thật. Người có thể đem sự tha thứ cho linh hồn con người và đem lại sức khỏe cho thể xác của họ. Và như thế, các kinh sư phải chấp nhận Đức Giê-xu là đấng phải đến vì người làm được những việc chỉ Thiên Chúa mới làm được, và chính họ mới là những người đang phạt thượng vì đã kết án và phán xét con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thái độ xét đoán của các kinh sư hôm nay khiến chúng ta cũng giật mình vì nhìn thấy bóng dáng của bản thân trong đó, khi mà không ít lần chúng ta đang kết án và phán xét lời giảng cũng như việc làm của những người đại diện Đức Giê-xu trên trần gian này. Họ là Đức Thánh Cha, là Đức Giám Mục, là các linh mục, là các thừa tác viên của hội thánh. Ngôn sứ Isaiah đã từng viết, lời Thiên Chúa một khi đã được phán ra thì sẽ không trở về với người nếu chưa đạt được kết quả, chưa thực hiện ý muốn của người, chưa chu toàn sứ mạng người giao phó. Như thế, khi có cơ hội nghe lời Chúa, hoặc do chính Thiên Chúa phán ra, hoặc qua các thừa tác viên của hội thánh, thì thái độ tôn kính và khiêm nhường là cần thiết, vì những lời này sẽ trở thành bằng chứng kết tội chúng ta. Thêm vào đó, không nên có thái độ khiêm nhường, phê bình và gây thiệt hại cho các thừa tác viên của hội thánh bởi những lời rao giảng của họ. Bởi lẽ nếu làm như thế, chúng ta sẽ gây thêm tội cho mình và vẫn không thoát khỏi án phạt của Thiên Chúa. Điều cần thiết là, hãy cẩn thận suy xét coi những lời đó ảnh hưởng tới chúng ta làm sao, và hãy mau mắn thi hành. Lạy Chúa, xin đặt đề vào tâm trí chúng con thái độ khiêm nhường và tôn kính mỗi khi lắng nghe lời Chúa qua môi miệng các ngôn sứ của Ngài. Vì chỉ với tâm tình ấy, chúng con mới cảm nghiệm được lời Chúa, mới sống và thi hành lời Chúa trong cuộc đời chúng con. Amen.
Thank you. luôn luôn đưa cùng Chúa con luôn sẵn sàng sống theo lời Ngài truyền
ban. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Vào lúc 9 giờ 30 sáng hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ và làm phép dây pallium để trao cho 34 vị tổng giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong những tháng qua. Trong số này, có 12 vị hiện diện trong thánh lễ và 22 vị còn lại không đến dự được vì đại dịch. Lễ trao dây pallium sẽ được cử hành tại các giáo phận liên hệ, thường là do các vị đại diện Đức Thánh Cha chủ sự với sự tham dự của cộng đoàn giáo hội địa phương. Dây pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen. Vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh đeo ở cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên trên vai. Dây này cũng biểu tượng quyền bính của vị tổng giám mục chính tòa và sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô. Đầu thánh lễ có nghi thức làm phép dây pallium. Hai thay đựng 34 dây này được 4 phó tế mang từ mộ Thánh Phêrô đến trước Đức Thánh Cha. Rồi các vị tổng giám mục đọc lời tuyên thệ luôn trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha đương nhiệm cũng như các đấng kế vị. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện làm phép các dây pallium. Trong bài giảng, dựa vào các bài đọc, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh ý tưởng nơi trung tâm cuộc sống của Thánh Phêrô và Phaolô không phải do tài năng riêng, nhưng chính cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đã thay đổi cuộc sống của hai vị. Cả hai đã cảm nghiệm một tình thương chữa lành và giải thoát, nên cả hai đã trở thành tông đồ và là thừa tác viên giải thoát cho những người khác. Người thuyền trài xứ Galilee đã được Chúa Giêsu giải thoát khỏi cảm thức mình bất tài, không thích hợp, và khỏi sự thất bại cay đắng. Điều đó xảy ra được là nhờ tình thương vô điều kiện của Chúa Giêsu. Với Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nhận xét rằng thánh nhân cũng cảm nghiệm sự giải thoát của Chúa Kitô. Phaolô đã được giải thoát khỏi thứ nhiệt thành tôn giáo, làm cho Phaolô miệt mài trong việc ủng hộ các truyền thống đã nhận được, và hung bạo trong việc bắt bớ các Kitô hữu. Sự tuân giữ tôn giáo bề ngoài và thái độ quyết liệt bảo vệ truyền thống, thay vì làm cho Phaolô cởi mở đối với tình yêu Thiên Chúa và anh em, thì làm cho Phaolô cứng nhắc. Thiên Chúa đã giải thoát Phaolô khỏi điều ấy, và Chúa cũng giữ cho thánh nhân khỏi bao nhiêu yếu đuối và khó khăn, là những điều làm cho sứ mạng loan báo tin mừng của Phaolô được phong phú. Từ tấm gương của hai vị đại thánh trên, Đức Thánh Cha nhận xét, Chúa Kitô đã không phán xét, không hạ nhục hai vị, nhưng đã yêu thương và gần gũi chia sẻ cuộc sống của hai vị, nâng đỡ Phêrô và Phaolô bằng lời cầu nguyện, cảnh giác để đánh động họ hãy thay đổi. Và Đức Thánh Cha nói, được Chúa đánh động, cả chúng ta cũng được giải thoát, chúng ta luôn cần được giải thoát, vì chỉ một giáo hội tự do mới là một giáo hội đáng tín nhiệm. Phêrô và Phaolô ủy cho chúng ta hình ảnh một giáo hội, tuy được đặt trong tay chúng ta, nhưng được Chúa hướng dẫn với lòng trung tín và dịu dàng. Đó là một giáo hội yếu đuối nhưng mạnh mẽ nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa. Một giáo hội được giải thoát có khả năng cống hiến cho thế giới sự giải thoát mà tự mình không thể có được. Đó là sự giải thoát khỏi tội lỗi, chết chóc, cam chịu, cảm thức bất công, mất hy vọng, khiến cho cuộc sống của con người ngày nay trở nên xấu xí. Cuối thánh lễ, sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha và hai vị thượng phụ chính thống đến trước tượng Thánh Phêrô trong phẩm phục ở bên ngoài hành lang chính của đền thờ để cầu nguyện trong thinh lặng. Tin Roma, Ngoại trưởng Mỹ gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin. Chính phủ Mỹ và Tòa Thánh tái khẳng định quyết tâm củng cố các nỗ lực chung để thăng tiến tự do tôn giáo và bài trừ nạn buôn người. Trong thông cáo công bố chiều ngày 28 tháng 6 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price, nói rằng, hôm nay, 28 tháng 6, tại Vatican, Ngoại trưởng Antony Blinken đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin.
Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định nỗ lực chung để thăng tiến tự do tôn giáo và chống nạn buôn người. Ngoại trưởng tái khẳng định sự hỗ trợ của Hoa Kỳ về việc tái lập nền dân chủ tại Venezuela và ước muốn chung giúp đỡ nhân dân Venezuela tái thiết đất nước. Ngoại trưởng Blinken, Đức Hồng Y và Đức Tổng giám mục đã thảo luận về các vấn đề hoàn cầu, trong đó có vấn đề di dân, thay đổi khí hậu và những cố gắng mở rộng việc phân phát vaccine chống COVID-19. Hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng đương đầu với những thách đố hiện nay tại Syria và Liban, cũng như tại Ethiopia và Belarus. Hai bên cũng thảo luận về các quyền con người và tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ đã gặp Đức Hồng Y Parolin sau khi được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến vào sáng thứ Hai, 28 tháng 6. Tin Washington, Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cử hành tuần lễ tự do. Hôm 29 tháng 6, Giáo hội Công giáo tại Mỹ đã kết thúc tuần lễ về tự do tôn giáo với chủ đề là Liên đới trong tự do. Đặc biệt hôm thứ Bảy, 26 tháng 6, các giám mục Mỹ đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại Nicaragua, nơi nhiều anh chị em đang chịu đau khổ. Quốc gia này, từ năm 2019, bị liệt vào danh sách đen do Ủy ban về tự do tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thiết lập. Sau khi việc làm trung gian của Hội đồng Giám mục Nicaragua bị thất bại, trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng hồi năm 2018, với những vụ phản đối chống lại quyết định của Tổng thống Daniel Ortega tăng thuế và giảm bớt tiền hưu bổng, Giáo hội Công giáo tại Nicaragua bị nhà nước Sandino nhiều lần sách nhiễu và cáo buộc về tội gọi là đảo tránh và khủng bố. Nhiều thánh đường bị phá hoại và xúc phạm, nhiều linh mục bị bắt, các tín hữu bị sách nhiễu. Một giám mục là Đức cha Sigilo Jose Paz, giám mục phụ tá Tổng giáo phận thủ đô Managua, bị dọa giết và buộc lòng phải rời bỏ Nicaragua vì nhiều lần lên tiếng quanh vực các quyền con người. Những dữ kiện trên đây được trình bày trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ như tài liệu chuẩn bị cho tuần lễ về tự do tôn giáo. Các giám mục Mỹ cũng kêu gọi các tín hữu hỗ trợ các hoạt động bác ái của cơ quan cứu trợ Hoa Kỳ trong việc giúp đỡ dân chúng tại Nicaragua, một trong những nước nghèo nhất ở Nam Mỹ. Hàng năm, Hội đồng Giám mục Mỹ vẫn cử hành tuần lễ tự do tôn giáo, bắt đầu từ ngày 22 tháng 6, lễ kính thánh Thomas More và John Fisher, hai vị đã bị vua Henry thứ 8 của Anh Quốc sát hại vì đã bênh vực quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng trong vụ nhà vua ly dị để cưới vợ khác. Ngoài Nicaragua, trong tuần lễ tự do tôn giáo năm nay, Hội đồng Giám mục Mỹ cũng chọn những tiêu đề khác cho mỗi ngày như các trẻ em chờ mong được ký thác cho một nhà yêu thương, trợ giúp của giáo hội trong đại dịch COVID-19, bảo vệ tự do lương tâm của các nhân viên y tế. Các tín hữu cũng được mời gọi cầu nguyện cho các tín hữu Kitô và các tín hữu khác ở Iraq. Ngày 29 tháng 6, các giám mục kêu gọi các tín hữu quan tâm đến tự do ngôn luận, để các Kitô hữu có thể can đảm nói lên sự thật một cách tế nhị và minh bạch, kể cả khi phải đương đầu trước nghịch cảnh. Tin Jerusalem, các cuộc hành hương đầu tiên được mở lại tại Thánh Địa. Những đoàn hành hương đầu tiên đã bắt đầu trở lại Thánh Địa nhờ chương trình thử nghiệm do Bộ Du lịch Israel phát động rộng rãi cho những nhóm có tổ chức được đưa khách hành hương và du khách đến Israel với tổng cộng 1.000 người. Đức Thượng phụ Pia Battista di Zappella của Công giáo Latin Jerusalem cho biết như trên hôm 26 tháng 6 vừa qua, đồng thời nói rằng các tín hữu hành hương là thành phần cộng đoàn của chúng tôi và chúng tôi cần họ. Trước tiên, vì chúng tôi cần thở bằng hai buồng phổi, các tín hữu hành hương và các tín hữu địa phương. Ngoài ra, chúng tôi cần sự hỗ trợ của giáo hội Hoàn Vũ đối với giáo hội chúng tôi, và cũng cần tình liên đới và sự hiện diện của các tín hữu hành hương tại Thánh Địa này. Tôi hy vọng các tín hữu hành hương sớm trở lại đây để hưởng vẻ đẹp và kinh nghiệm tuyệt vời về cuộc hành hương tại Thánh Địa. Trung tâm Thông tin Kitô của dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết, cho đến nay đã có 20 nhóm đến hành hương tại Thánh Địa, kể từ sau khi đại dịch giảm bớt và cuộc sống trở lại bình thường tại đây. Ông Roli Tapas, chủ một tiệm bán đồ kỷ niệm gần nhà thờ Giáng sinh ở Bethlehem, nói, hy vọng đang được thắp lên. Chúng tôi đã thấy ánh sáng ở cuối đường hầm và thấy nhóm tín hữu hành hương đầu tiên từ nước ngoài đến Bethlehem. Chúng tôi khuyến khích dân chúng các nơi trên thế giới hãy đến viếng hang đá Giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi ở đây và tin tưởng có thể sớm đón tiếp mọi người. Trước đây, chính phủ Israel dự kiến sẽ mở biên giới cho các du khách cá nhân từ ngày 1 tháng 7, nhưng nay được dời lại đến 1 tháng 8. Trước sự gia tăng số người bị lây nhiễm virus trong nước vì biến dạng Delta và vì các du khách không bị cách ly. Hôm 23 tháng 6, Israel có 146 ca nhiễm mới, một con số cao nhất kể từ tháng 5 đến nay. Trong số những người mới bị lây, có 122 người ở Binyamina, một thị trấn có 15.000 dân cư ở mạn bắc thành phố cảng Haifa. Hơn 1.000 người bị cách ly tại thị trấn này. Chính phủ Israel đang cứu xét vấn đề có nên trở lại biện pháp buộc phải đeo khẩu trang tại những nơi bên trong nhà hay không, sau khi biện pháp này bị thu hồi ngày 15 tháng 6 vừa qua. Tin Canada, các giám mục giáo tỉnh Saskatchewan kêu gọi công lý. Các giám mục thuộc giáo tỉnh Saskatchewan ở miền Tây Canada kêu gọi sống hối và thực thi công lý sau vụ khám phá khoảng 750 ngôi mộ vô danh trong khu vực một trường nội trú thổ dân ở Mariavan trên lãnh thổ địa phương. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, các lãnh tụ thổ dân Coast loan báo có 751 ngôi mộ vô danh được khám phá tại trường nội trú thổ dân ở địa phương. Trường Mariavan do các cha dòng hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, đảm trách từ năm 1899 cho đến năm 1969, theo sự ủy nhiệm của chính phủ và được tài trợ từ năm 1901. Sau các cha dòng OMI, trường được chuyển giao cho Ủy ban Hiến sinh Thổ dân và Người Eskimo đảm trách cho đến khi tái thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Canada. Chính phủ giao trường cho thổ dân Coast điều hành cho đến khi trường bị đóng cửa vào năm 1997. 751 ngôi mộ được khám phá không phải là các ngôi mộ tập thể, nhưng là mộ vô danh. Thủ tướng Justin của Canada gọi khám phá này là điều kinh khủng, đồng thời hứa làm việc để sửa chữa những sai lầm lịch sử và tiến tới sự hòa giải cụ thể, đầy ý nghĩa và lâu bền. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, các giám mục bang Saskatchewan ở địa phương tuyên bố ủng hộ cuộc điều tra về các ngôi mộ ở các trường nội trú thổ dân và nhận định rằng những khám phá các ngôi mộ vô danh này mở ra những vết thương sâu đậm và hồi lại ký ức kinh khủng gây chấn thương. Chúng tôi đang cộng tác với các cộng đoàn thổ dân bản xứ để mang lại sự thay đổi và chữa lành. Đức Tổng Giám mục Richard Gannon của giáo phận Winnipeg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, gọi việc khám phá các ngôi mộ đó thật là điều rất buồn và gây hoang mang. Trước đó, ngày 10 tháng 6, Đức Cha Chủ tịch cho biết đang làm việc với Tòa Thánh để tổ chức một phái đoàn các lãnh tụ thổ dân Canada đến Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng. Về phần Đức Cha Fred Henry, nguyên giám mục Calgary, bang Alberta, trong thư gửi Thủ tướng Justin, ngài viết, trong khi các vị lãnh đạo công giáo phải nhìn nhận phần tội lỗi của mình trong các vụ lạm dụng, chính quyền Liên bang Canada phải nhìn nhận trách nhiệm chủ yếu của mình về các trường nội trú thổ dân. Như Ủy ban Sự thật và Hòa giải xác nhận, chính quyền Liên bang Canada đã không tài trợ và trang bị thích hợp cho các trường học ấy và không thiết lập các tiêu chuẩn y tế đúng đắn, cũng như các quy luật về các nghĩa trang. Đức cha viết, câu hỏi cơ bản về các học sinh bị mất tích là ai chết, tại sao họ chết, họ được chôn ở đâu? Đó là những câu hỏi không hề được đặt ra hoặc đề cập rộng rãi trong toàn bộ các tài liệu và văn kiện của chính phủ Canada về những vụ này. Tin Madagascar, báo động về nạn đói trầm trọng tại Madagascar. Madagascar đang bị hiểm họa nạn đói trầm trọng. 1.200.000 người ở miền nam nước này bị đói, trong đó có khoảng 14.000 người bị nguy hiểm tới tính mạng. Ông Kanas Bowan, đại diện tổ chức cứu trợ nạn đói, tuyên bố như trên với báo chí Đức hôm thứ Bảy 26 tháng 6 vừa qua. Ông cho biết hiện nay ở miền nam Madagascar bị nạn hạn hán nặng nhất kể từ 40 năm nay. Những người đói phải ăn côn trùng, đất sét và lá cây để sống qua ngày. Tình trạng thê thảm nhất từ trước đến nay. Ông Bowan nói, nếu không có sự cứu trợ ồ ạt, thì chỉ trong vài tuần lễ nữa, số người bị đói cấp tính sẽ tăng gấp đôi, phần lớn các nạn nhân là trẻ em. Tổ chức cứu đói có trụ sở ở Đức cho biết, sẽ công bố một phúc trình thường niên tại thủ đô Berlin, trong đó cũng nói đến tình trạng tại các nước Ethiopia, Nam Sudan, Syria, Yemen và Congo.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Con cái là quà tặng của Chúa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình gồm sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời và minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong.
Một trong những khổ đau rây rứt nhất có một số cặp vợ chồng là không có con cái. Họ đã đọc bao nhiêu tài liệu, sách vở, họ đã gặp bao nhiêu bác sĩ, họ đã trải qua bao nhiêu cuộc thử nghiệm, nhưng họ vẫn mang tiếng là hiếm muộn. Ý nghĩ sẽ không bao giờ có con, dằn vặt không biết bao nhiêu cặp vợ chồng. Nhiều cặp vợ chồng, sau nhiều năm thử nghiệm, cuối cùng đành chấp nhận giải pháp xin con nuôi. Nhưng tại những nước mà con số phá thai hàng năm là khoảng 2 triệu vụ, như tại Hoa Kỳ chẳng hạn, tìm ra đủ con số trẻ thơ làm con nuôi cho các cặp vợ chồng hiếm muộn không phải là chuyện dễ. Ngày nay, dường như nơi nguy hiểm nhất cho trẻ thơ vẫn là lòng người mẹ. Trong một bữa ăn sáng được Tổng thống Bill Clinton khoản đãi, mẹ Teresa Calcutta đã nói thẳng vào mặt những người có chủ trương phá thai như sau. Khi một người mẹ đã có thể nhẫn tâm sát hại chính đứa con trong lòng dạ mình, thì thử hỏi, có tội ác nào mà con người không thể phạm? May mắn cho những thơ nhi đã lọt lòng mẹ và được những cặp vợ chồng hiếm muộn nhận làm con nuôi. Những cặp vợ chồng này hiểu được lẽ khôn ngoan, được bày tỏ trong Thánh Vịnh 127 như sau. Con cái là quà tặng của Chúa. Con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Có những cặp vợ chồng làm mọi giá để có được một đứa con. Một cặp vợ chồng Mỹ nọ đã bỏ miền Đông, nơi họ đang có một cuộc sống sung túc và an toàn, đi dời về miền Tây. Lý do duy nhất khiến họ thay đổi chỗ ở chính là để có được một đứa con nuôi. Tại tiểu bang ở phía đông nơi họ đang sinh sống, luật cho phép nhận con nuôi rất khắt khe, cho nên họ quyết định dọn về miền Tây, vốn dễ dãi hơn trong việc cho phép nhận con nuôi. Họ ý thức rằng con cái là một hồng ân của Chúa. Bên cạnh những cặp vợ chồng hiếm muộn, mong muốn được có con nuôi ấy, không thiếu những cặp vợ chồng chọn không có con. Họ có khả năng có con, nhưng họ lại không muốn có con. Có rất nhiều lý do khiến nhiều cặp vợ chồng không muốn có con. Có người nhìn đời một cách bi quan đến nỗi thốt lên: thế giới mà chúng tôi đang sống không phải là nơi để chúng tôi sinh con vào đời. Suy nghĩ như thế không hẳn là có tinh thần trách nhiệm, mà vì không tin tưởng ở chương trình của Thiên Chúa. Tại sao không nghĩ rằng trong chương trình của Ngài, Thiên Chúa sẽ sử dụng con cái của chúng ta để thay đổi thế giới mà chúng ta nhìn với con mắt đầy bi quan ấy? Nếu người mẹ của những bậc vĩ nhân cũng suy nghĩ như thế, thì có lẽ thế giới chúng ta đang sống lại còn tệ hơn. Chúng ta lại bảo, nhưng không phải tất cả những đứa trẻ sinh ra trong thế giới này đều là những bậc vĩ nhân. Đúng thế, nhưng một bậc vĩ nhân như Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ đã nói, Thiên Chúa phải yêu thương những con người tầm thường. Và Ngài đã dựng nên một số rất nhỏ các bậc vĩ nhân, nhưng lại cho ra đời vô số những con người tầm thường. Hầu hết chúng sinh đều thuộc số những con người tầm thường và vô danh ấy. Chẳng có gì sai trái hay tầm thường khi phải sinh ra và lớn lên thành những con người tầm thường như thế. Đằng sau rất ít bậc vĩ nhân là vô số những con người tầm thường, nhưng đã ảnh hưởng đến chính con người, cuộc sống và sự nghiệp của họ. Bất cứ một con người nào sinh ra trong cõi đời này cũng đều có chỗ đứng và sự đóng góp đáng kể của mình cho thế giới và cho lịch sử nhân loại. Dưới cái nhìn đức tin, chúng ta biết rằng những mái ấm gia đình Kitô đều là muối trần gian. Lấy muối đâu để ướp mặn trần gian nếu chúng ta không sản xuất ra muối? Hơn bao giờ hết, nền văn hóa hiện đại cần có nhiều gia đình thánh thiện để sinh ra nhiều đứa con thánh thiện hầu cải tạo thế giới. Người có đức tin luôn tin rằng Thiên Chúa sẽ gìn giữ và săn sóc con cái của mình. Câu nói của người xưa, hiểu theo một ý nghĩa nào đó, vẫn luôn có giá trị. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Vấn nạn thứ hai mà nhiều cặp vợ chồng thường nảy đến để không có con là: chúng tôi không có điều kiện để nuôi dạy con cái. Vấn nạn trên đây thường là một tránh né hơn là thực tế. Thật ra, dù có tiền rừng bạc bể đi nữa, con người cũng chẳng bao giờ thỏa mãn. Nếu bạn chờ cho đến khi có đủ điều kiện để có con, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có đủ điều kiện. Con người chỉ thực sự an toàn trong Chúa mà thôi. Tất cả mọi thứ an toàn khác đều là giả hiệu. Dĩ nhiên, sống là phải tiên liệu và quy hoạch, nhất là về phương diện tài chính. Khi người ta nói rằng họ không có đủ điều kiện để có con, họ có ý nói, nếu chúng tôi có con, mức sống của chúng tôi sẽ bị hạ giảm. Nếu đó là lý do để không có con, thì quả thật, người ta đã mắc vào cái bẫy của thời đại. Trong một số ra hồi năm 1986, tạp chí Newsweek đã đăng một bài viết về cuộc sống của những cặp vợ chồng không muốn có con như sau. người chồng bận biểu suốt ngày trong sở làm. Người vợ cũng thế. Nhà bếp và bàn ăn là những nơi lạnh lẽo nhất trong ngôi nhà. Họ không còn thời giờ để ngồi ăn chung trên bàn ăn của gia đình. Họ thường chỉ gặp nhau trong các tiệm ăn. Họ lái những chiếc xe đắt tiền nhất. Phòng khách của họ không hề có dấu chân của bất cứ đứa trẻ nào. Trong nhà không hề có tiếng cười hay tiếng khóc của trẻ thơ. Đó là chân dung của một mẫu gia đình mới hiện nay tại Hoa Kỳ. Đó là một gia đình chỉ có hai gương mặt. Gương mặt của người chồng và gương mặt của người vợ. Cũng trong số báo ấy, những cặp vợ chồng được hỏi về lý do tại sao không muốn có con, đã trả lời rằng nuôi con là cả một gánh nặng kinh tế. Xét cho cùng, thì nguyên nhân chính vẫn là sự ích kỷ của con người. Cũng trong số báo ấy, những cặp vợ chồng không muốn có con đều cho biết nếu họ có con, họ sẽ không thể sống cuộc sống như họ hiện đang có. Họ sẽ không còn làm được những công việc họ đang làm. Một người đã nói không úp mở như sau. Tôi không sẵn sàng để hy sinh thời giờ cho con cái. Triết gia Soren Kierkegaard đã nói về hạng người ấy như sau. Đa số đàn ông miệt mài chạy theo khoái lạc, đến độ chẳng còn thời giờ để hưởng khoái lạc. Vì muốn tận hưởng mọi khoái lạc của cuộc sống, con người bỏ quên những lợi ích và những thỏa mãn mà một cuộc sống gia đình có thể mang lại cho họ. Họ đi tìm những thỏa mãn tức thời và quên đi niềm vui đích thực trong cuộc sống. Họ chẳng khác nào những người ưa chuộng thức ăn, nấu nhanh, ăn liền, mà xem thường niềm vui của những bữa ăn được chuẩn bị chu đáo trong gia đình. Họ thích đứng một mình ở góc đường để ăn một mình, hơn là cảm nhận được niềm vui cùng quây quần bên nhau trên bàn ăn của gia đình, có cha mẹ và con cái. Con cái là quà tặng của Chúa. Con mình sinh ra là phần thưởng Chúa ban. Chỉ có những ai biết đón nhận quà tặng ấy của Chúa mới cảm nhận được niềm vui đích thực của cuộc sống vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu đời sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu đời sống đức tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài Thần học về hàng ngũ trọn lành.
Thưa quý vị khán giả, vào thế kỷ thứ 13, giáo hội chứng kiến sự xuất hiện của các dòng hành khất. Thực ra, đặc trưng của các dòng này không chỉ giới hạn vào nếp sống khó nghèo, mà còn bao gồm nếp sống huynh đệ và hình thức tông đồ. Vào thời kỳ các đại học vừa được thành lập tại châu Âu, các tu sĩ hành khất đã sớm hiện diện tại môi trường tri thức. Một cuộc tranh luận nảy ra tại Paris đã trở thành cơ hội để Thánh Thomas Aquino suy tư về bản chất của đời tu trì. Sự đóng góp của Ngài rất quan trọng cho các thế hệ tương lai. Thực vậy, các dòng đan tu để lại cho hậu thế các bản luật và khảo luận về đường tu đức, còn các dòng hành khất để lại các khảo luận thần học về đời tu. trong bài hôm nay, chúng ta xin tóm lược những điểm chính yếu của đạo lý Thánh Thomas bàn về hàng ngũ trọn lành để Công đồng Vatican II lấy lại trong chương 6 của hiến chế về Hội Thánh. Thần học về hàng ngũ trọn lành. Theo Thánh Thomas, cốt yếu của sự trọn lành là đức ái, mến Chúa và yêu người. Tất cả mọi người đều buộc phải nên trọn lành, bởi vì tất cả mọi người đều buộc phải thực hành đức bác ái. Nhận xét này phần nào muốn phản bác lại một vài tu sĩ rằng Phan Xin quá sùng thượng bà Chúa nghèo. Thánh Thomas nhắc nhở rằng, sự khó nghèo không phải là tiêu chuẩn để đo lường sự thánh thiện. Sự trọn lành căn cứ trên việc thực hành bác ái và đi theo Chúa Kitô. Sự khó nghèo chỉ là một phương thế để mà bắt chước Chúa Kitô mà thôi. Các tu sĩ được gọi là thuộc về hàng ngũ trọn lành, bởi vì họ chấp nhận tuân giữ những điều kiện mà giáo huật đã đặt ra để đạt đến sự trọn lành, đó là tuân giữ ba lời khấn. Thánh Thomas Aquino là chứng nhân quan trọng của một khúc quạch trong lịch sử khấn rằng. Các đan sĩ dòng biển Đức cam kết, vĩnh cư, cải hoán, vâng phục. Các tăng sĩ thì cam kết giữ ba điều, vĩnh cư, cộng đoàn, vâng phục. Công thức tuyên khấn của dòng Đa Minh mà Thánh Thomas là phần tử, chỉ nói tới vâng lời mà thôi. Khác với dòng Francisco khấn ba điều, vâng lời, không tư sản, khiết tịnh. Từ năm 1253, Tòa Thánh nhìn nhận ba lời khấn, vâng lời, khước từ tư sản và khiết tịnh như là cốt yếu cho các tu sĩ, và tuyên cáo đến Innocento thứ ba gửi cho dòng Clara. Theo Thánh Thomas, cốt yếu của sự trọn lành ở chỗ tuân giữ đức ái. Ba lời khấn là phương tiện nhằm giúp đạt tới đức ái, bởi vì chúng cất đi những gì ngăn cản chúng ta yêu mến Chúa hết trọn tâm tình. Cần phải phân biệt giữa hàng ngũ trọn lành và sự trọn lành, bởi vì hai điểm không nhất thiết trùng hợp với nhau. Hàng ngũ trọn lành ám chỉ một thể thức sống theo giáo luật, còn sự trọn lành là một trạng thái nội tâm. Sự trọn lành thánh thiện cốt ở yêu mến Chúa, mà có nhiều người thánh thiện tuy rằng họ không thuộc về hàng ngũ trọn lành. Đối lại, không phải tất cả những ai ở trong hàng ngũ trọn lành thì đương nhiên là thánh thiện. Đúng ra, khi gia nhập hàng ngũ trọn lành có việc tuân giữ ba lời khấn, thì tu sĩ muốn đạt đến đức ái trọn hảo, nhưng đó mới chỉ là ý định, chưa chắc là thực hiện được. Khi nói đến sự đức ái trọn hảo, thì thiên bản cần phải hiểu về việc mến Chúa kết hiệp với Chúa. Đức ái là một nhân đức đối thần, nghĩa là hướng Chúa, do chính Chúa ban cho chúng ta. Nhờ đức ái, chúng ta có thể mến Chúa một cách siêu nhiên và chia sẻ vào mối tình của Chúa, nghĩa là yêu thương tất cả những gì mà Chúa yêu. Đức ái liên kết chúng ta với Thiên Chúa và trở thành động lực để cho chúng ta yêu thương tha nhân. Vì vậy, mục tiêu của đời tu trì là hiến thân phụng sự Chúa. Tuy nhiên, khi có nhu cầu đòi hỏi, tu sĩ cũng đi phụng sự tha nhân vì lòng mến Chúa. Tuy tất cả các tu sĩ đều theo đuổi cùng một mục tiêu là đức ái trọn hảo, nhưng mà họ sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, nghĩa là thiên về một vài hoạt động chuyên biệt. Có những dòng hoàn toàn chú tâm vào việc cầu nguyện, chiêm nghiệm yêu mến Chúa. Có những dòng phục vụ nhu cầu tinh thần của nhân loại qua việc giảng dạy thánh hóa, hay là các nhu cầu vật chất của tha nhân qua việc chăm sóc bệnh nhân. Xét về cách thể, thì việc chiêm nghiệm cao trọng hơn việc từ thiện, bởi vì mến Chúa thì trọng hơn là yêu người. Một cách tương tự như vậy, phục vụ các nhu cầu tinh thần của tha nhân thì cao trọng hơn là phục vụ các nhu cầu vật chất. Tuy nhiên, nhân đức cao hay là thấp, hệ tại động lực nội tâm chứ không phải là ở giá trị của công tác. Thí dụ, đang rằng việc dân thánh lễ thì quý trọng hơn là việc săn sóc bệnh nhân, nhưng mà một cô y tá tận tâm với công tác của mình thì nhiều đức độ hơn là một linh mục cử hành bí tích một cách lơ đãng. Dù nói thế nào đi nữa, đức ái mang tính cách năng động. Không ai dám tự hào đã đạt được đức ái trọn hảo, bởi vì không ai có thể mến Chúa như là Chúa đáng mến. Đức ái cần phải tăng trưởng mãi mãi, không bao giờ chấm dứt.
Thank you.
các dòng ba. Dòng hành khất không chỉ đóng góp các tu sĩ tham gia vào sinh hoạt tông đồ của xã hội, mà còn động viên các giáo dân vào lý tưởng chọn lành dưới dạng thức của các dòng ba. Từ ngữ. Trong tiếng Việt, dòng ba được dịch từ tiếng Latin tertius ordo. Ý nghĩa của danh xưng này biến đổi tùy theo thời đại. Vào đầu thời trung đại, tertius ordo ám chỉ các giáo dân, nghĩa là hàng ngũ thứ ba trong hội thánh, đứng sau hàng ngũ của các giáo sĩ và hàng ngũ của các tu sĩ. Vào cuối thế kỷ thứ 13, cái hạn từ tertius ordo được dòng Francis sử dụng để nói tới ba ngành của những người cùng chia sẻ một lý tưởng, đó là dòng anh em hèn mọn, dòng thanh nữ Clara và dòng các giáo dân, ba dòng với ba bản luật khác nhau. Dần dần, tục lệ này cũng được sử dụng đến các dòng khác, tuy một cách muộn hơn, ví dụ như dòng Đa Minh kể từ thế kỷ thứ 15 và dòng Các Minh mãi sau năm 1450. Lịch sử của các dòng ba. Trước đây, truyền thống cho rằng Thánh Francis và Thánh Đa Minh đã thành lập cả dòng nhất, dòng nhì và dòng ba. Thế nhưng, vào hậu bán thế kỷ thứ 20, những cuộc truy tầm sử liệu đã đặt lại toàn bộ vấn đề do hai dữ kiện. Một đàn, hiện tượng của các giáo dân muốn chia sẻ nếp sống tu trì đã hiện hữu ngay từ các dòng đan tu dưới hình thức oblati, các hiến sĩ. Đằng khác, mãi tới hơn 50 năm sau khi Thánh Francis qua đời, thì dòng ba Francis mới được tòa Thánh Châu phê năm 1289. Một cách tương tự như vậy, mãi tới năm 1285, và dòng ba Đa Minh mới được tổng quyền mua như Samora ban hành. Nói một cách khác, cái hiện tượng dòng ba vừa có trước, vừa có sau hai Thánh Francis và Thánh Đa Minh, chứ không hẳn là đương thời do hai vị thành lập. Ngày nay, theo ý kiến đa số các học giả, lịch sử của các dòng ba có thể phát họa như thế này. Trước đây, đã có các giáo dân được kết nạp với các đan viện biển Đức dưới hình thức oblati, hiến sĩ. Họ ước ao được tham gia vào việc cầu nguyện và tinh thần khổ hạnh của các tăng sĩ để cũng được chia sẻ những phúc lộc tinh thần. Bước sang thế kỷ 12-13, trong xã hội nảy sinh ra nhiều phong trào giáo dân mang danh là hối nhân (Order Penitentium). Họ sống đời nhịn nhặt khắc khổ cũng như là dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện. Các nhóm này ra đời trong luồng căn tinh giáo hội vào thời đó. Tiếc rằng một số ly khai khỏi xã hội trở thành nhóm ly giáo hay lạc giáo, nhưng mà đa số vẫn liên kết với xã hội. Khi các dòng Đa Minh và Phan Sinh ra đời, họ tới xin các tu sĩ này hướng dẫn. Từ đó ta thấy nảy ra những đoàn hối nhân đen và xám, dựa theo màu áo choàng của hai dòng đó. Các bản luật được soạn ra cho họ. Luật thứ ba của dòng Phan Sinh, xám, từ giáo hoàng Nicola thứ 4, Châu Phi năm 1289. Còn dòng Đa Minh đen phải chờ tới hơn một thế kỷ sau, 1405 mới được phê chuẩn. Về sau này, tòa thánh cũng châu phê luật dòng ba của các dòng hành khác, tự nhiên là dòng Âu Tinh, dòng Tối Tá Đức Mẹ và dòng Cát Minh. Nói chung, xét vì bắt nguồn từ phong trào của các hối nhân, cho nên những hội viên dòng ba sống khắc khổ nhịn nhặt. Chẳng hạn như là theo luật dòng của các hối nhân Đa Minh, các hội viên phải ăn chay vào các ngày thứ sáu quanh năm, cũng như trong suốt mùa chay và mùa vọng. Họ buộc phải kiêng thịt thường xuyên, ngoại trừ các ngày chủ nhật thứ ba và thứ năm. Các hội viên không được tham dự các buổi lễ hội giải trí công cộng. Về kinh nguyện, các hội viên đọc một số kinh lạy cha được phân phối theo các giờ kinh phụng vụ. Vào một số ngày, họ phải thức dậy ban đêm để đọc kinh. Hàng tháng, các hội viên tụ họp tại các nhà thờ dòng để dự thánh lễ và nghe giảng hay là giải thích luật. Các hội viên cũng phải trải qua một thời kỳ tập luyện trước khi khấn. Họ mặc y phục dòng ba không những chỉ khi đi nhà thờ, mà ngay cả trong đời sống hàng ngày. Ngay từ đầu, hàng ngũ dòng ba đã có nhiều vị thánh như là vua Louis thứ 9, 1214-1270, hoàng hậu Elizabeth Hungary, 1207-1231, Elizabeth Portugal, 1270-1336, ba vị trên này thuộc về dòng Francis. Về phía dòng Đa Minh, nổi tiếng nhất là Thánh Catarina Siena, 1347-1380. Cũng nên biết là lúc đầu, trước các hội viên dòng ba dành các giáo dân sống ngoài đời, nhưng không phải tất cả đều lập gia đình. Có những người độc thân xin gia nhập dòng ba, và đại khái dòng ba bao gồm nghĩa vụ khiết tiện suốt đời, chẳng hạn như là trường hợp của Thánh Catarina Siena. tiến hơn một bước nữa. Nhiều phụ nữ độc thân tụ họp sống chung với nhau. Đó là nguồn gốc của các dòng nữ tu Đa Minh, Phan Sinh và Thất Cát Minh vào thời Trần Đại. Từ đó, giáo luật phân biệt hai hạng dòng ba, một thứ dòng ba đời Tertiary Secularis và dòng ba tu trì Tertiary Regularis. Bộ giáo luật năm 1917 đã nhìn nhận những dòng ba sau đây: Phan Sinh, Đa Minh, Âu Tinh, Cát Minh, Tôn Đức Mẹ, Chúa Ba Ngôi, Premontre, Minimi và Cứu Chuộc. Các oblati của dòng Biển Đức cũng được xếp vào dòng ba. Bộ giáo luật ngày nay 1983 cho phép tất cả mọi dòng tu và tu hội đời được kết nạp các giáo dân tham gia sinh hoạt của mình. Ý nghĩa của sự hợp tác giữa các dòng tu và giáo dân trong lĩnh vực tâm linh và tâm đồ được tông huấn Đời Sống Thánh Hiến giải thích ở các số 54 cho tới 56.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cirilo Giám mục Alexandria là một trong những người có công tổ chức công đồng Efeso vào năm 431 chống lại bè rối của Nestorio. Ngài sinh tại Alexandria, nước Ai Cập vào khoảng năm 370, là cháu của Đức Theophile Giám mục Alexandria. Ngay từ buổi thiếu thời, Ngài đã tỏ ra là một người với những dấu chỉ thiên tài đặc biệt. Sau khi Đức Theophile qua đời, Cirilo được chọn để tiếp tục sứ vụ chủ chân tại Alexandria. Ngài đã chu toàn chức vụ của một vị chủ chân hiền lành, nhân từ và tài ba. Ngài chú tâm lo bảo vệ đức tin công giáo và canh tân đời sống trong giáo phận. Ngài quan tâm đến đám dân nghèo thất học, thực thi đức bác ái với người nghèo khó, bệnh tật và thương cảm sâu xa với mọi tội nhân. Vào đầu thế kỷ thứ năm, ở Đông Phương nổi lên một lạc giáo khá mạnh do Nestorio cầm đầu. Theo Nestorio, Đức Maria không phải là mẹ Thiên Chúa, mà chỉ là mẹ Chúa Giêsu xét về nhân tính mà thôi. Đức Cirilo liền đệ trình lên Đức Thánh Cha và Tòa Thánh đã chỉ thị cho ngài nhiệm vụ chống lại bè rối. Trong những lần tranh luận với Nestorio, ngài luôn tỏ ra là một vị chủ chân bình tĩnh và nhã nhặn, nhưng rất cứng rắn và vững chắc về giáo lý. Năm 430, Ngài kết án Nestorio là lạc giáo tại một hội nghị ở Alexandria. Mùa hè năm 431, Ngài triệu tập và chủ tọa công đồng chung ở Efeso. Tại đây, Nestorio không những bị kết án mà còn bị truất phế nữa. Giáo hội đã xác định rõ ràng, chính Thiên Chúa đã trở thành người thật. Chính bản tính Thiên Chúa đã hợp với bản tính nhân loại trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Như thế, Đức Maria phải là mẹ Thiên Chúa. Trong lá thư bảo vệ chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cyrilo Giám mục Alexandria đã viết một cách xác tín rằng: Đức Kitô, Đấng cứu độ chúng ta về cả hai phương diện, một đàng, Người là Thiên Chúa và mãi mãi là Ngôi Lời, là ánh huy hoàng và sự khôn ngoan của Chúa Cha. Đàng khác, trong thời sau hết này, chính Người đã làm người vì chúng ta sau khi nhận lãnh thân xác từ Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa. Rõ ràng là nơi Đấng Emmanuel có hai yếu tố, đó là thần tính và nhân tính. Tuy thế, Chúa Giêsu Kitô cũng chỉ là một người con đích thực và đồng bản tính, vừa là Thiên Chúa vừa là người, cũng chỉ là một. Sau khi chiến thắng bè rối Nestorio, với niềm tin vững chắc của mình, Đức Cyrilo trở về tòa tổng giám mục, đem theo hết năng lực bảo vệ toàn vẹn đức tin Công giáo và tái lập hòa bình cho giáo phận đã bị lạc giáo đầu độc nhiều năm, và tích cực làm việc phục vụ giáo hội cho tới khi qua đời năm 444. Năm 1883, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã tôn phong Thánh Cyrilo Alexandria làm tiến sĩ hội thánh. Giáo hội đã được hưởng thành quả nền tảng đức tin vững chắc mà Thánh Cyrilo kiên trì bảo vệ. Vì thế, Thánh Công đồng chung Vaticano II đã củng cố đức tin cho chúng ta. Cộng tác vào việc cứu chuộc, từ muôn đời, Đức Trinh Nữ đã được tiền định là mẹ Thiên Chúa, cùng một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa. Và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, trên trần gian, Ngài đã trở nên mẹ cao trọng của Đấng Cứu Chuộc Thần Linh. Và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là Cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm hạ của Chúa, vì đã cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô. Nhắc lại điều này, giáo lý Hội Thánh Công giáo đã dạy: Đức Maria thực sự là mẹ Thiên Chúa, vì là mẹ của Con Thiên Chúa làm người. Người con hằng hữu ấy cũng chính là Thiên Chúa. Tức hiệu mẹ Thiên Chúa xác định chân lý về ngôi hai Thiên Chúa nhập thể. Kính nhớ Thánh Cyrilo Giám mục Alexandria, chúng ta và đặc biệt là các bạn trẻ được mời gọi chuyên chăm học hỏi và đào sâu giáo lý đức tin. Nhờ vậy, niềm tin của chúng ta mới kiên vững giữa phong ba bão táp của cuộc sống hôm nay. Hơn lúc nào hết, các bạn trẻ hãy ghi nhớ lời của Đức Thánh Cha Francisco mời gọi: Giáo hội cần sức mạnh, trực giác và đức tin của các bạn trẻ. Hãy học theo nhiều vị thánh trẻ đã vì đức tin của mình mà đấu tranh và phải chịu những loại bách hại khác nhau, ngay cả khi bị thảm sát. Đức Thánh Cha hy vọng rằng các bạn trẻ sẽ đủ nghiêm túc với chính mình để cố gắng lớn lên về tâm linh. Ngài tin rằng bên cạnh tất cả những điều thú vị của tuổi trẻ, cũng có vẻ đẹp của việc tìm kiếm sự công chính, đức tin, tình yêu và an bình. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Cyrilo Giám mục xuất hiện trong hội thánh như một người cương quyết bảo vệ tín điều Đức Maria là Thánh Mẫu Thiên Chúa. Xin cho các bạn trẻ biết chuyên chăm học hỏi giáo lý, để mạnh mẽ và can đảm truyền rao chân lý, đồng thời luôn biết sẵn sàng và cương quyết bảo vệ đức tin giữa những gian nan thử thách của cuộc sống hôm nay. Amen.
Chúa dẫn dìu con bước đi, tháng ngày con khắc ghi ân tình Chúa cao vời. Con hiên ngang bước trong đời, một ngày mai rực sáng, sống trọn đời thấy đời con vững tin, sống tròn kiếp bình yên. Xin cho con niềm trung thiên, để đời con vững tin, sống tròn kiếp bình yên. Xin cho con niềm trung thiên, để đời con vững.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.